Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 28 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 6. Cầu xin cho các chủng sinh và các nam nữ tập sinh gặp được các nhà huấn luyện sống niềm vui tin mừng và khôn ngoan, chuẩn bị họ cho sứ mệnh truyền giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, nghe tin Đức Hồng Y Loris Capovilla qua đời tại Bergamo ngày 26 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện tín chia buồn với Đức Cha Francesco Beschi, giám mục Bergamo và toàn giáo phận, đặc biệt các thân nhân bạn bè và các nữ tu người nghèo Camaitino in Sotto in Monte đã yêu thương săn sóc Đức Cố Hồng Y. Đức Thánh Cha nghĩ tới người anh em đã có cuộc sống tươi vui làm chứng cho tin mừng và ngoan ngoãn phục vụ giáo hội trong giáo phận Venezia, rồi như là bí thư của Đức Giáo Hoàng Gioan 23, sau đó như là giáo mục Chiesti Vasto và đặc sứ tông tòa tại đền thánh Đức Bà Loreto. Ngài đã là một chủ chăn luôn luôn tận tụy với các linh mục và tín hữu, trung thành với tinh thần của công đồng chung Vatican II. Đức Thánh Cha xin Thiên Chúa tử nhân đón nhận người tôi trung vào niềm vui an bình vĩnh cửu qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Sử Marco. Với 100 tuổi, Đức Hồng Y là giám mục cao niên nhất Italia và thứ tư trên thế giới. Ngài sinh ngày 14 tháng 10 năm 1915, thụ phong linh mục năm 1940, làm tuyên úy nhà tù của trẻ vị thành niên và làm giám đốc chủng viện. Trong các năm 1953 đến năm 1963, cha Capovilla đã là thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Năm 1967, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI chỉ định cha làm tổng giám mục Chieti. Năm 1971, Ngài được chỉ định làm đặc sứ tông tòa đền Thánh Đức Bà Loreto. Ngài về hưu năm 1988 và được Đức Giáo Hoàng Francisco vinh thăng Hồng Y ngày 12 tháng Giêng năm 2014. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Capovilla, Hồng Y đoàn còn lại 213 vị, trong đó có 114 vị còn quyền bầu giáo hoàng và 99 vị không có quyền bầu giáo hoàng.
Hiroshima, các giám mục Nhật Bản tái kêu gọi bài trừ vũ khí nguyên tử, học các giáo huấn của đệ nhị thế chiến và đừng lặp lại các lỗi lầm quá khứ. Hội đồng giám mục Nhật đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân chuyến viếng thăm Hiroshima của Tổng thống Barack Obama ngày 27 tháng 5 vừa qua. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm viếng thăm nơi quả bom nguyên tử đầu tiên đã nổ ngày 6 tháng 8 năm 1945. Bình luận về chuyến viếng thăm này, Đức cha Tachizio Isao Kikuchi, giám mục Niigata nói, chuyến viếng thăm này là một ngạc nhiên thích thú và có thể góp phần phát triển ước mong của nhiều người dân Nhật muốn bài trừ vũ khí nguyên tử. Hòa bình đích thật không thể đạt được mà không có việc duyệt xét lương tâm liên quan tới các trách nhiệm của quá khứ. Bất cứ hoạt động nào trong một thế giới không có vũ khí nguyên tử là điều đáng cầu mong và được đón nhận, nhưng không thể tiến tới nếu không suy tư sâu rộng trên các giáo huấn của đệ nhị thế chiến và các biện pháp cần áp dụng hiện nay để duy trì hòa bình. Giáo hội Công giáo Nhật Bản đã luôn luôn lưu tâm tới đề tài này trong các năm 1995, 2005 và 2015 là các dịp kỷ niệm 50 năm, 60 năm và 70 năm bom nguyên tử nổ tại Hiroshima và Nagasaki và chấm dứt thế chiến. Giáo hội đã luôn luôn dấn thân cổ võ hòa bình và khước từ chiến tranh. Trong một tài liệu công bố ngày 7 tháng 4 vừa qua, các giám mục Nhật đã tố cáo hai luật có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2016, cho phép quân đội Nhật can thiệp trợ giúp một đồng minh gặp nguy hiểm trong một cuộc xung khắc ngoại quốc. Như thế, hai luật mới này tránh khoản 9 của Hiến pháp cấm Nhật Bản dùng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Các giám mục nhấn mạnh rằng khổ đau do các vũ khí nguyên tử gây ra vượt ngoài mọi lời nói. Chúng ta hãy làm sao để đừng lặp lại các lỗi lầm quá khứ, nhưng phải suy tư nghiêm chỉnh về điều chúng ta được mời gọi làm trong tư cách công dân và Kitô hữu. Chính qua lời cầu nguyện, chứ không phải qua các sức mạnh vũ trang, mà chúng ta đi lên để xây dựng một nền hòa bình dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.
Paris, các giám mục Pháp kêu gọi mọi người hòa hoãn và đối thoại chân thành để tìm ra các sáng kiến giúp thắng vượt tình trạng xung đột bạo lực hiện nay. Đức cha Jean-Luc Rinan, giám mục Le Havre, kiêm chủ tịch Ủy ban Gia đình và Xã hội của Hội đồng Giám mục Pháp, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trước làn sóng mới của các vụ xuống đường biểu tình và đình công bãi thị chống lại luật lao động do Tổng thống François Hollande đề ra. Song song với các vụ xuống đường biểu tình ồ ạt của dân chúng trong mọi tỉnh toàn nước, tất cả các nhà máy lọc dầu đều đóng cửa, khiến cho cuộc khủng hoảng xăng nhớt có nguy cơ trầm trọng thêm. Trong sứ điệp, Đức cha Ruinan tha thiết mời gọi mọi thành phần xã hội nỗ lực đối thoại để tìm ra một giải pháp thích đáng cho cuộc khủng hoảng gây ảnh hưởng tiêu cực trên cuộc sống của người dân và các gia đình, cũng như trên cuộc sống kinh tế của các hải cảng và các sinh hoạt kỹ nghệ toàn nước. Nếu tình trạng khủng hoảng này kéo dài, nó sẽ có các hậu quả trầm trọng trên sự phát triển và tương lai của đất nước. Thông cáo có đoạn viết, giáo hội không có ý đưa ra các lập trường liên quan đến cuộc xung đột giữa các tầng lớp xã hội và chính quyền, vì đây không phải là vai trò của giáo hội. Tuy nhiên, giáo hội lên án mọi hình thức bạo lực và mời gọi mọi phe liên hệ ý thức được tình hình nghiêm trọng này. Và giáo hội xin mọi giai tầng xã hội mau chóng tái đối thoại và thương thuyết với nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng. Vì chỉ có đối thoại mới cho phép thắng vượt quan điểm riêng để cùng nhau phân định công ích. Từ nhiều tuần qua, dân chúng Pháp đã rầm rộ xuống đường biểu tình tại Paris cũng như trong nhiều thành phố toàn nước để phản đối luật lao động do chính quyền của Tổng thống Hollande đề ra, vì nó không giúp giải quyết nạn thất nghiệp và đáp ứng các nhu cầu của giới công nhân.
Bruxelles, Đức Hồng Y Charles Le Beau, Tổng giám mục Yangon thỉnh cầu Âu Châu và cộng đồng quốc tế trợ giúp Myanmar trong tiến trình dân chủ còn non yếu. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu tại hội nghị do Ủy ban các hội đồng giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECHE, triệu tập tại Bruxelles bên Bỉ ngày 24 tháng 5 vừa qua. Hội nghị đã được tổ chức với sự đóng góp của Hiệp hội Liên đới Kitô Thế giới và Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Đức Hồng Y đã trình bày tình hình Myanmar thoát khỏi ách cai trị độc tài của quân đội kéo dài 50 năm. Ngài cho biết Myanmar đang phải đương đầu với nhiều thách đố cam go, trong đó có việc tái phân chia công bằng các tài nguyên thiên nhiên, nạn nghèo túng lan tràn trong nước, việc giáo dục phổ thông và săn sóc sức khỏe có nhiều hạn chế, nạn buôn người và việc sản xuất thuốc phiện ồ ạt. Myanmar là quốc gia sản xuất nhiều thuốc phiện hàng thứ hai trên thế giới sau Afghanistan. Đức Hồng Y Bồ cũng đề cập tới sự kiện tự do tôn giáo và tự do lương tâm bị rất nhiều hạn chế. Đặc biệt trầm trọng là tình trạng sống của thổ dân Rohingya, đa số theo Hồi giáo, và đã luôn luôn bị kỳ thị và áp lực gia tăng của chính quyền Naypyidaw. Ngài cũng cho biết các âu lo của giáo hội công giáo trước bốn luật mới liên quan tới việc bảo vệ chủng tộc và tôn giáo do quốc hội cũ thông qua năm ngoái dưới áp lực của các nhóm Phật giáo cấp tiến. Luật mới gồm các biện pháp cấm hôn nhân hỗn hợp, cải đạo, đa thê và kiểm soát sinh sản. Vì thế, Đức Hồng Y đã yêu cầu Liên hiệp Âu Châu và cộng đồng thế giới hỗ trợ tiến trình dân chủ non yếu của Myanmar, đặc biệt trong lĩnh vực chống nạn nghèo đói, thăng tiến giáo dục, y tế và an sinh cho dân chúng, cũng như giải quyết các xung khắc chủng tộc và tôn giáo. Đức Hồng Y cũng cho biết giáo hội công giáo đã luôn luôn dấn thân bảo vệ các quyền con người, thăng tiến hòa bình và hòa giải trong nước, đặc biệt qua cuộc đối thoại liên tôn.
Buenaventura, Đức cha Ettore Epanza Quintero, giám mục giáo phận Bonaventura đã lên tiếng báo động tình trạng xã hội đồi tệ và kêu gọi chính quyền giúp cải tiến cuộc sống của dân chúng. Đức cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ cử hành hôm 21 tháng 5 vừa qua, nhân ngày toàn quốc các công dân Colombia gốc Phi Châu và trước sự hiện diện của nhiều quan khách cấp cao trong chính quyền. Hiện diện trong thánh lễ có Tổng thống Santos của Colombia và 4 bộ trưởng gia cư, lao động, nội vụ và môi trường. Đức cha Quintero đã yêu cầu chính quyền của Tổng thống Santos chú ý nhiều hơn đến vùng này vì Buenaventura bị thiếu nước trầm trọng. Chương trình Thái Bình Dương cho Bộ Môi sinh đảm trách và cơ quan Hidropacífico phụ trách phân phối nước dùng trên lãnh vực địa phương với khẩu hiệu Nước cho sự sống vẫn không cung cấp nước đủ dùng cho dân chúng tại đây, tuy rằng phiếu trả tiền vẫn đều đặn được gửi tới tay người dân. Ngoài ra, bệnh viện duy nhất trong vùng này vẫn còn đóng cửa sau 2 năm trùng tu. Đức cha Quintero kết thúc bài giảng với lời kêu gọi, Tổng thống kính mến, xin giúp chúng tôi. Ngày 24 tháng 5 trước đó, bà Dilian Francisca Toro, thống đốc Buenaventura, đã viện cớ là đang chờ đợi sự can thiệp của Bộ Gia cư là cơ quan trách nhiệm trong việc thi hành khế ước với Hidropacífico. Sự ngược đời là, tại Buenaventura có đến 7 hồ nước với 45 triệu mét khối, nhưng nhiều nơi trong vùng người dân không có được một giọt nước, trong khi họ vẫn phải trả tiền đều đặn.
Jakarta, tổ chức quan sát nhân quyền Human Rights Watch vừa lên tiếng báo động tệ nạn bóc lột sức lao động trẻ em trong các trang trại trồng thuốc lá bên Indonesia. Lời báo động nói trên đã được đưa ra trong một báo cáo do tổ chức mới công bố hôm 25 tháng 5. Theo đó, nạn bóc lột sức lao động thiếu niên là một trong những tình trạng tệ hại nhất tại Indonesia. Nhiều thiếu niên, trong đó có những em mới vừa 8 tuổi đời, đã phải hứng chịu hậu quả của chất nicotine, phải đụng chạm với các chất hóa học nguy hại dùng trong công nghệ bào chế thuốc lá, phải sử dụng những máy móc nguy hiểm hay phải làm việc dưới cái nắng gay gắt của các cánh đồng trồng cây thuốc. Trong cuộc điều tra, nhóm chuyên viên nghiên cứu của Tổ chức Quan sát Nhân quyền đã phỏng vấn 132 trẻ em làm việc trong các trang trại trồng cây thuốc lá ở 4 tỉnh trong nước này. Kết quả cho thấy hơn một nửa số trẻ được phỏng vấn nói trên đang có những triệu chứng hậu quả của chất nicotine vì đã hấp thụ chất độc này qua việc đụng chạm với thuốc lá hay của các loại thuốc trừ sâu, các chất hóa học v.v. gây ra bệnh ung thư hay trầm cảm. Indonesia là quốc gia đứng hàng thứ 5 trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất thuốc lá với trên 500 trang trại chuyên trồng cây thuốc. Theo những con số của Văn phòng Lao động Quốc tế, có hơn 1,5 triệu trẻ em trong lớp tuổi từ 10 đến 17 làm việc lao động tại những trang trại này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, khi ta nâng chén tạ ơn mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô sao? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta cùng chia sẻ một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.
Khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao, bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta cùng chia sẻ một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Thánh Phaolô viết đoạn thứ này để nhắc nhở cho cộng đoàn Corinto đang bị bất hòa, chia rẽ nhau và phân thành những bè phái chống đối nhau. Ngài nhấn mạnh mối dây hiệp nhất phải có giữa họ. Vì tất cả cùng tham dự niềm hiệp thông thánh thể, nên tất cả phải gạt bỏ mọi tị hiềm chống đối để hiệp nhất thực sự với nhau. Sự kiện cùng được chia sẻ một thánh thể duy nhất của Chúa thúc đẩy các tín hữu quan tâm săn sóc đến những chi thể khác của Chúa Kitô, những người đang chịu đau khổ dưới nhiều hình thức khác nhau. cũng trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto, có chỗ Thánh Phaolô nặng nề trách cứ tín hữu ở thành này, bởi vì họ đã không hiểu tường tận ý nghĩa và các hệ lụy của việc cử hành tiệc thánh thể. Họ tách rời lễ nghi cử hành khỏi nghĩa vụ bác ái sống yêu thương, chia sẻ cụ thể trong cuộc sống, nghĩa là họ biến cuộc đời sống đạo trở thành một cái vỏ bề ngoài, không có nhựa sống, không có chiều sâu bên trong, không được thể hiện ra bằng bác ái. Nếu Chúa Kitô đã phải đổ máu ra và chết đi vì yêu thương, để đạp đổ mọi bức tường ngăn cách, để giao hòa và hiệp nhất mọi người trong gia đình nhân loại với nhau, thì cử hành tiệc thánh thể có nghĩa là dấn thân sống tình yêu thương hiệp nhất và hòa giải ấy một cách cụ thể ngay trong cộng đoàn phụng tự, và sau đó trong cuộc sống gia đình và xã hội. Do đó mọi chia rẽ bất hòa, mọi kỳ thị giàu nghèo, mọi xung khắc lãnh đạm giữa Kitô hữu đều là những dấu chỉ phản chứng, cho thấy Kitô hữu không hiểu ý nghĩa tiệc thánh thể và không cử hành bí tích thánh thể đúng đắn. Thánh thể là bí tích và là nguồn mạch hiệp nhất của giáo hội, và đó là điều vẫn được quả quyết ngay từ đầu truyền thống của Kitô giáo, dựa trên chính dấu hiệu bánh và rượu. Chẳng hạn trong sách Didache, một tác phẩm được viết ra từ thời kỳ đầu của Kitô giáo, có khẳng định rằng, như tấm bánh này được bẻ ra trước khi được phân phát trên núi, rồi được thu thập lại, trở thành một thực tại duy nhất. Cũng vậy, giáo hội của Chúa được tập hợp lại từ mọi biên cương trái đất trong nước Chúa. Thánh thể là bí tích hiệp nhất, nói lên sự hiệp thông hoàn toàn của các tín hữu Kitô với nhau. Cũng vì thế, thường thường khi các vị thượng phụ giáo chủ các giáo hội công giáo, nghi lễ Đông Phương, sau khi được hội đồng của giáo hội liên hệ bầu lên và được Đức Thánh Cha chấp nhận cho hiệp thông, vị giáo chủ đó thường về Roma thăm Đức Giáo Hoàng và có nghi thức rước lễ chung trong thánh lễ để biểu lộ sự hiệp thông và hiệp nhất trọn vẹn. Giáo hội công giáo xác tín rằng thánh thể là bí tích, là dấu chỉ tột đỉnh nói lên sự hiệp nhất trọn vẹn. Vậy mà giữa công giáo và tin lành hay anh giáo, tuy có rất nhiều điểm chung, tuy có cùng niềm tin nơi Chúa Kitô và phép rửa tội, nhưng vẫn còn có những khác biệt cơ bản, nhất là niềm tin nơi pháp thánh thể. Công giáo tin có Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong mình máu thánh, giữa hình bánh và hình rượu, còn tin lành cho rằng bánh rượu sau khi chuyển phép chỉ tượng trưng sự hiện diện của Chúa Kitô mà thôi. Tin lành không tin thánh thể là bí tích. Vì thế công giáo nhấn mạnh rằng nếu chưa có sự hiệp nhất trọn vẹn mà rước lễ chung với nhau, thì đó chỉ là sự hiệp nhất giả hình mà thôi, tỏ cho người ta thấy có vẻ hai bên hiệp nhất với nhau, mà thực tế không phải như vậy. Đứng trước chân lý ấy, nếu nhìn vào đời sống bản thân và chung quanh chúng ta, nhiều khi chúng ta không khỏi tự hỏi, nếu thánh thể là bí tích của hiệp nhất, tại sao chúng ta tham dự thánh lễ hàng ngày, chầu mình thánh Chúa lâu giờ, và có lẽ là siêng năng viếng thánh thể nữa, thế mà chúng ta vẫn chia rẽ nhau, cạnh tranh với nhau theo tinh thần thế tục, giữa dòng này với dòng kia, nhiều khi trong một hội dòng, giữa miền này với miền kia, tỉnh dòng này với tỉnh dòng nọ, nhất là nhiều khi đụng độ với nhau, vì thánh lễ nữa, vì có người muốn nghi lễ thế này, kẻ muốn thế kia, hoặc biến thánh lễ thành cơ hội để tranh đấu. Qua đoạn thư vừa nghe, Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu hãy ý thức rằng toàn thể hoạt động bác ái Kitô phải đặt nền tảng trên chân lý, tất cả chúng ta họp thành một thân thể duy nhất trong Chúa Kitô. Tất cả mọi chi thể đều có nhiệm vụ phải nâng đỡ và hỗ trợ nhau. Chúa Kitô hiện diện trong mọi chi thể của Ngài, cả những chi thể bề ngoài có vóc dáng thấp hèn, kém giá trị nhất. Cũng vì thế, mẹ Teresa Calcutta thường nhắn nhủ các nữ tu thừa sai bác ái. Khi săn sóc những người nghèo, chị em hãy xác tín mình đang săn sóc thân mình Chúa Giêsu như vị linh mục cung kính cầm mình Thánh Chúa trong thánh lễ.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Ba 24 tháng 5, các lực lượng an ninh Hy Lạp đã bắt đầu giải tán trại tị nạn Idomeni ở vùng biên giới giáp Macedonia, nơi có khoảng 8.400 người di dân tị nạn tạm trú trong những điều kiện vô nhân từ 3 tháng gần đây. Gần 700 nhân viên cảnh sát với sự trợ giúp của một trực thăng đã tiến hành việc giải tỏa trại tị nạn này. Ngoại trừ đài truyền hình nhà nước Hy Lạp và hãng thông tấn quốc gia ANA, không một phái viên truyền thông nào khác được vào trại này. Người phát ngôn của Ban Phối hợp của khủng hoảng di dân tị nạn Hy Lạp, ông Georgos Kyriassis, cho biết cuộc giải tỏa sẽ kéo dài khoảng một tuần lễ trong bầu khí hòa hoãn, không cần đến những biện pháp bạo lực. Người tạm trú tại đây sẽ được đưa đến những trung tâm đón tiếp khác nhau. Từ Ruxen, Ủy ban Liên hiệp châu Âu chào mừng sáng kiến của chính quyền Hy Lạp trong nỗ lực giải tỏa trại tị nạn này. Idomeni đã nổi tiếng trên toàn thế giới cách đây vài tháng. Những hình ảnh về một em bé sơ sinh mới chào đời trong bùn lầy được báo chí đăng tải. Các tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế đã nhiều lần tố cáo các điều kiện y tế và an ninh thảm hại tại đây. Idomeni thường xuyên bị bùn lầy ngập ngụa mỗi khi trời mưa, và vùng này lại là nơi có mưa nhiều. Chính quyền Hy Lạp cũng bày tỏ cố gắng giải tỏa trại tị nạn này sau khi có nhiều vụ đụng độ giữa người tị nạn và các lực lượng an ninh, hay những vụ người tị nạn biểu tình chặn đường xe lửa nối liền Hy Lạp và các nước vùng Bắc Âu đi qua gần trại này. Cũng liên quan đến người di dân tị nạn, trong tuần qua mới có thêm hai vụ đắm tàu, một ngoài khơi nước Libya đã làm cho 5 người chết và 562 người trên tàu được cứu vớt. Vụ thứ hai vào sáng ngày 26 tháng 5 tại ngoài khơi nước Libya. Con thuyền này chở hàng trăm người. Tin tức đầu tiên cho biết có khoảng 20-30 người thiệt mạng. Trong số những người tị nạn được cứu vớt trong tuần qua có cả một em bé 9 tháng. Mẹ của em đã chết trên đường vượt biển trước khi chút hơi thở cuối cùng, bà đã gửi gấm em cho một người bạn đồng cảnh ngộ. Em bé có lẽ là người tị nạn đơn độc nhỏ tuổi nhất trên thế giới. Rất nhiều gia đình đã làm đơn xin được nuôi em bé này.
Đầu tuần qua, dư luận thế giới hướng về Istanbul, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, nơi khai mở hội nghị thượng đỉnh nhân đạo do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, nhằm thăng tiến những phương thức đáp trả các cuộc khủng hoảng nhân đạo vì lý do chiến tranh hay thiên tai tại khắp nơi trên toàn trái đất. Với khoảng 60 triệu người di tản và trên 120 triệu cần được trợ giúp trên toàn thế giới, các chính quyền, các tổ chức thiện nguyện phi chính phủ và giới lãnh đạo các doanh nghiệp nhận định rằng hệ thống trợ giúp nhân đạo hiện nay đang bị kiệt quệ và cần phải được tái cứu xét khẩn cấp. Ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khẳng định trong diễn văn khai mạc rằng chưa bao giờ, kể từ Thế chiến thứ hai, lại có nhiều người buộc lòng phải rời bỏ gia cư chạy đi nơi khác lánh nạn như thế. Chúng ta cùng nhau hiện diện nơi đây để tìm cách xây dựng một tương lai đổi khác hơn. Đây không phải là một công việc dễ dàng, và để đạt đến mục tiêu này, chúng ta phải có một ý chí chính trị chưa từng thấy trong những năm vừa qua. Hội nghị Thượng đỉnh Nhân đạo kéo dài hai ngày 23 và 24 tháng 5 muốn đề ra một loạt những chương trình hành động và sáng kiến dấn thân cụ thể, nhắm đến việc phòng ngừa chiến tranh, nâng cao việc tôn trọng quyền nhân đạo quốc tế và đảm bảo các nguồn tài trợ vững bền cho các chương trình nhân đạo. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia tổ chức hội nghị, kêu gọi cộng đồng quốc tế nhận lãnh phần trách nhiệm của mình bởi vì hệ thống cứu trợ hiện nay có nhiều bất toàn. Gánh nặng cứu trợ nhân đạo hiện nay đè nặng trên một số rất ít các nước. Ông nhắc lại rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang đón tiếp khoảng 3 triệu người tị nạn, trong đó có khoảng 2,7 triệu người Syria. Tham dự hội nghị có khoảng 6.000 người, trong đó có 60 vị nguyên thủ quốc gia. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới không tham dự vì lý do hội nghị sẽ thông qua một tuyên ngôn đầy những ý hướng tốt lành, nhưng sẽ không đạt đến một tiến bộ cụ thể nào cả. Chính sự kiện Istanbul được chọn làm nơi tổ chức hội nghị cũng là một hành động biểu tượng nhưng bị phê bình gắt gao. Quả thực, Istanbul đón nhận 2,7 triệu người tị nạn Syria, nhưng quốc gia này cũng bị nhiều tổ chức nhân đạo phi chính phủ phê bình mãnh liệt vì đã tìm cách đuổi người tị nạn trở lại quê hương chiến tranh. Dù sao đi nữa, các tổ chức cứu trợ nhân đạo cũng đặt nhiều hy vọng vào hội nghị thượng đỉnh này sẽ đề ra một mãnh lực mới cho lĩnh vực cứu trợ nhân đạo.
Một hội nghị thượng đỉnh khác cũng được giới truyền thông đặc biệt chú ý, đó là hội nghị G7 triệu tập tại Ise-shima bên Nhật Bản. Tham dự hội nghị có các vị lãnh đạo cao cấp của 7 quốc gia phát triển nhất thế giới, Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Ý, Đức, Canada và Nhật Bản để bàn về các vấn đề khẩn cấp của thế giới ngày nay, từ việc nền kinh tế đình trệ đến cuộc chiến chống khủng bố, các vụ tranh chấp lãnh thổ tại Á Châu và cuộc khủng hoảng di dân tị nạn. Trước khi đến Nhật Bản tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 này, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đến viếng thăm Việt Nam. Một trong những vấn đề khó khăn nhất hội nghị bàn đến là đà phát triển kinh tế thế giới bị đình trệ. Thủ tướng Nhật Abe nhấn mạnh rằng nhóm G7 phải tìm kiếm một đà phát triển kinh tế bền bỉ, vững chắc và lâu dài cho toàn trái đất. Tất cả đều đồng ý trên nguyên tắc về mục tiêu phải đạt tới, nhưng lại không vượt qua được những chia rẽ về phương thế thực hiện. Trong những ngày nhóm họp, hội nghị G7 cũng đặc biệt thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố, nghĩa là tìm những cách thế để bảo vệ các gia sản văn hóa thế giới trước các vụ tấn công khủng bố, chẳng hạn như vụ tàn phá kho báu Tombuktu, bảo tàng viện Mosul, các di tích khảo cổ thành Nimrud hay các đền đài ở Palmyra. Ông Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng hiện diện tại hội nghị thượng đỉnh G7, kêu gọi nhìn nhận cuộc khủng hoảng di dân tị nạn hiện nay là có tầm mức quốc tế, tuy rằng Âu Châu là lục địa đang chịu sức ép nặng nề nhất. Ông Chủ tịch Liên hiệp châu Âu cũng mạnh mẽ yêu cầu nhóm G7 tỏ thái độ sáng sủa và cứng rắn về các cuộc tranh chấp lãnh thổ hiện nay, trong đó có Ukraine và vùng Đông và Nam Biển Trung Hoa. Hiện nay, Trung Quốc đang có tranh chấp gay cấn với Nhật Bản về chủ quyền các hòn đảo không có người ở tại mạn Đông Biển Trung Hoa và chiếm đảo Trường Sa, xây thêm các đảo nhân tạo gây tranh chấp với các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Nhân việc lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm viếng thăm Hiroshima, nơi quả bom nguyên tử đầu tiên nổ ngày 6 tháng 8 năm 1945, các giám mục Nhật Bản đã tái kêu gọi bài trừ vũ khí hạt nhân. Các vị nhấn mạnh rằng khổ đau do các vũ khí nguyên tử gây ra vượt lên trên mọi lời nói. Chúng ta hãy làm sao để đừng lặp lại các lỗi lầm quá khứ, nhưng phải suy tư nghiêm chỉnh về điều chúng ta được mời gọi phải làm trong tư cách là công dân và là Kitô hữu. Chính qua lời cầu nguyện, chứ không phải qua sức mạnh vũ trang mà chúng ta có thể đi lên hầu xây dựng một nền hòa bình dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.
Trong tuần qua, nhật báo La Croix của Pháp đăng một bài viết tựa đề đồng ý với việc chơi các trò chơi điện tử nhưng không được lạm dụng quá độ. Bài báo đề cập đến một cuộc nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế gọi tắt là OCDE, theo dõi 510.000 thiếu niên trong lớp tuổi 15 với mục đích lượng định ảnh hưởng của việc chơi các trò chơi điện tử trên kết quả học tập hay trên đời sống thường nhật của các em. Theo công trình nghiên cứu này, các thiếu niên được theo dõi chia thành nhiều nhóm, có nhóm được chơi suốt ngày, có nhóm chơi điều độ, có nhóm không chơi điện tử. Kết quả cho thấy, những em chơi ở mức độ điều độ, từ mỗi tháng vài lần đến một hai lần trong tuần, đạt được nhiều kết quả tốt trong một số bộ môn như toán, đọc hiểu và nhất là các bộ môn khoa học. Lạm dụng quá độ các trò chơi điện tử làm cho việc học của các em giảm sút mạnh. Còn các em không chơi điện tử cũng thua kém các em biết chơi điều độ. Kết quả này cũng phù hợp với thành quả nghiên cứu do giáo sư Jacques Grégoire thuộc Đại học Louvain bên Bỉ thực hiện. Theo đó, những lợi ích của trò chơi điện tử được biết đến như tăng sự phối hợp giữa mắt và tay, tăng khả năng nhận thức không gian và kiểm soát được sự tập trung, tăng khả năng lên kế hoạch và tìm kiếm áp dụng các chiến lược phù hợp. Bài báo cũng đi đến khẳng định chung kết là điều kiện tiên quyết là phải biết chọn lựa các trò chơi điện tử thích hợp và không được lạm dụng chơi quá độ.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 6.
Kính thưa quý vị thính giả, Trong tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các chủng sinh và các nam nữ tập sinh gặp được các nhà huấn luyện, sống niềm vui tin mừng và khôn ngoan chuẩn bị họ cho sứ mệnh truyền giáo. Khi nhìn vào mọi lĩnh vực cuộc sống xã hội, chúng ta thấy ngành nghề nào cũng đều có các chương trình huấn luyện và thực tập, đôi khi kéo dài nhiều năm trước khi các đương sự được chấp nhận chính thức thi hành nghề nghiệp của mình để sinh sống và giúp đời. Khi được học hành và huấn luyện tới nơi tới chốn, các nhân viên hay các chuyên viên sẽ có rất nhiều khả năng trong cuộc sống chuyên nghiệp và mưu ích rất nhiều cho môi trường nghề nghiệp của họ cũng như cho xã hội nói chung. Đây lại là điều càng đúng hơn nữa đối với các nhà truyền giáo tương lai của giáo hội. Chính vì thế trong tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các chủng sinh và các nam nữ tập sinh gặp được các nhà huấn luyện sống niềm vui tin mừng và khôn ngoan chuẩn bị họ cho sứ mệnh tương lai. Trong dòng lịch sử dài hơn 2.000 năm của mình, giáo hội đã luôn luôn săn sóc việc huấn luyện và chuẩn bị cho các linh mục và tu sĩ nam nữ, với các chương trình đào tạo tại các tiểu chủng viện, đại chủng viện và các tập viện. Đi vào chi tiết, phải nói rằng các chương trình đào tạo nhằm trang bị cho các nhân viên của giáo hội một hành trang vào đời toàn vẹn chừng nào có thể. Nó không chỉ bao gồm các lĩnh vực thể dục, trí dục, mà còn dạy đức dục, trang bị tinh thần và vun trồng đời sống thiêng liêng nữa. Nghĩa là các chuyên viên tương lai của giáo hội được huấn luyện chu đáo chừng nào có thể, để có khả năng chu toàn các nhiệm vụ được trao phó và hoàn thành tốt đẹp sứ mệnh của mình. Ngay từ khi còn trẻ, nếu muốn sau này sống đời linh mục hay tu sĩ, các bé trai thường được cha mẹ gửi gắm cho một linh mục nhận đỡ đầu và được sống hay lui tới nhà xứ, tập giúp lễ và có một số sinh hoạt thiêng liêng, chuẩn bị tinh thần và được học hành. Sau đó, chúng được gia nhập tiểu chủng viện, học hết chương trình trung học, thi tú tài, rồi lên đại chủng viện, học năm dự bị, 3 năm triết học và 4 năm thần học, 1 năm thực tập. Khi hội đủ điều kiện sẽ được lãnh các chức đọc sách, giúp lễ, rồi phó tế và linh mục. Tổng cộng tất cả là 20 năm. Các trẻ em muốn gia nhập các dòng tu nam nữ thường cũng qua các chặng đường đào tạo chuẩn bị tương tự, với thời gian tìm hiểu, rồi là thỉnh sinh, sau khi gia nhập, được huấn luyện vài năm trước khi được nhận vào tập viện. Sau 2 năm tập viện thì được khấn lần đầu, sau đó lập lại lời khấn mỗi năm cho tới khi được vĩnh thệ, tổng cộng ít nhất cũng là 10 năm. Trong suốt thời gian thụ huấn, trong mùa hè, các chủng sinh và tu sĩ nam nữ cũng được gửi đi thực tập trong các giáo xứ hay môi trường sinh hoạt của các dòng tu, làm quen với việc điều khiển các sinh hoạt đa diện và công việc mục vụ cho các gia đình, cho giới trẻ, cho các hội đoàn, cho các lĩnh vực y tế, giáo dục và bác ái. Đây là thời gian học hỏi, thi thố sử dụng các năng khiếu của mình và thu thập kinh nghiệm cho cuộc sống tương lai. Sau khi chịu chức linh mục hay vĩnh thệ, các vị cũng tham dự các khóa thường huấn dài ngắn để luôn cập nhật các vấn đề và sự hiểu biết của mình. Đó là chưa kể trong suốt thời gian thụ huấn, có các ngày tĩnh tâm hàng tháng, các tuần tĩnh tâm hàng năm và các buổi huấn đức của các bề trên. Một chương trình đào tạo lâu dài như thế cần có các giáo sư, tập sư và các chuyên viên giáo dục dạy các bộ môn của chương trình, làm thế nào để đạt các tiêu chuẩn giáo hội đặt ra. Và các nhà giáo dục phải là những người có khả năng trí thức sâu rộng, nhất là phải đạo đức, khôn ngoan, giàu kinh nghiệm, từng trải, có đời sống nội tâm sâu xa, gương mẫu, có lòng yêu Chúa giáo hội và các linh hồn tha thiết để có thể truyền đạt những gì tinh túy nhất và chuẩn bị hành trang vào đời cho các linh mục tu sĩ tương lai, đồng thời cũng sẽ là các người rao truyền tin mừng yêu thương cứu độ của Chúa. Do tầm quan trọng của công tác giáo dục đào tạo nhân lực tương lai cho giáo hội, các chuyên viên này phải được tuyển chọn kỹ lưỡng và được đào tạo cho công việc rất cần thiết này của giáo hội. Không thể có các linh mục tu sĩ tốt và lành nghề cho tương lai nếu các vị có trách nhiệm huấn luyện không được chuẩn bị kỹ lưỡng và không ở trên độ cao phải có. Giáo hội có truyền thống giáo dục đào tạo nhân lực của mình từ hơn 2.000 năm qua và giáo hội biết phải làm gì. Vì thế mọi can thiệp từ bên ngoài, nhất là từ phía nhà nước vô thần, yêu sách áp đặt các tiêu chuẩn rập khuôn theo các ý thức hệ giáo dục lai căng, xa lạ với các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, cũng như các tiêu chuẩn luân lý đạo đức, tinh thần và siêu nhiên của Kitô giáo, đều vô lý, lố bịch và không thể chấp nhận được. Với các ý hướng trên đây, trong tháng 6 sắp tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy sốt sắng cầu xin cho các chủng sinh và các nam nữ tập sinh gặp được các nhà huấn luyện, sống niềm vui tin mừng và khôn ngoan chuẩn bị họ cho sứ mệnh truyền giáo.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ là bóng mát do Linh Mục Nguyễn Sang trình bày.
Bóng mát nhìn che đầu mẹ là như bóng mát nhìn che đầu. Dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là như bóng mát, như làng hương thơm ngát, như dòng suối êm đềm. Cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an, sống vui bình an. Bóng mát như che đầu mẹ là như bóng mát như che đầu. Dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là cây xanh thắm che người đi trong nắng mau về tới quê nhà. Cây lá tỏa ngàn phương con sống trong tình thương, sống trong tình thương. Trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là như bóng mát, như làng hương thơm ngát, như dòng suối êm đềm. Cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an, sống vui bình an. Bóng mát nhi che đầu mẹ là như bóng mát nhi che đầu. Dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Thank you.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican nghe tin Đức Hồng Y Loris Capovilla qua đời tại Bergamo ngày 26 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện tín chia buồn với Đức Cha Francesco Beschi, giám mục Bergamo và toàn giáo phận, đặc biệt các thân nhân bạn bè và các nữ tu người nghèo ca Martino in Sottomonte đã yêu thương săn sóc Đức Cố Hồng Y. Hiroshima, các giám mục Nhật Bản tái kêu gọi bài trừ vũ khí nguyên tử, học các bài học của đệ nhị thế chiến và đừng lặp lại các lỗi lầm quá khứ. Paris, các giám mục Pháp kêu gọi mọi người hòa hoãn và đối thoại chân thành để tìm ra các sáng kiến giúp thắng vượt tình trạng xung đột bạo lực hiện nay. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 9.560 kilosix, tức là 31m38, và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.